Tiết năm, công đức nguyện sanh. Một, hơn những điều thiện thế gian. Tuy là người ác, nhưng nếu niệm Di Đà, nguyện sanh tịnh độ, thì cũng hơn hẳn người đại thiện ở thế gian. Thật ra, bản thân chúng ta là người ác, chẳng phải cố ý làm ác mới là người ác. Bởi vì Kinh A-di-đà đã chỉ ra, thế gian này là đời ác năm trược. Người trong đời ác năm trược làm sao có thể làm người thiện được chứ? Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ có câu: nếu sau khi Phật diệt, các chúng sanh độc ác bất thiện, bị năm khổ bức bách. Cho nên, chúng ta đều là độc ác bất thiện, bị năm khổ bức bách, là chúng sanh thật đáng thương, đáng xót biết bao. Bất luận tự nhận là người ác hay không biết bản thân mình là người ác, nếu chuyên xưng niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh Di-đà tịnh độ, thì sẽ hơn hẳn người đại thiện ở thế gian. Người đại thiện ở thế gian, người thành tựu mười giới mới được gọi là người đại thiện. Dù như thế chúng ta cũng hơn hẳn họ. Chúng ta có tâm làm thiện nhưng không có sức làm thiện. Chỉ cần nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà thì cũng hơn hẳn họ. Những bài thơ kệ phần trước có thể đưa ra một so sánh. Bởi vì người không nguyện sanh cực lạc vẫn còn ở thế gian, dù tu đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng, sau khi trải qua 84.000 đại kiếp vẫn có thể đọa vào ba đường ác. Huống gì người tu hành thông thường phần lớn sanh vào thiện ở thế gian đều là thiện hữu lậu, thiện tạp độc, không phải là pháp môn giải thoát rốt ráo. Hai, hơn hẳn thiện của nhị thừa. Câu này chủ yếu nhấn mạnh sự thù thắng của pháp môn tịnh độ. Dù chúng ta không có sức tu hành, cũng không có đại thiện, nhưng hơn hẳn họ, thậm chí vượt qua Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Đại sư Ấn Quang nói rất hay rằng: có thể sanh niềm tin sâu sắc nơi pháp này thì chủng tánh ấy đã vượt hơn nhị thừa, như thái tử vừa sanh ra liền cao quý hơn hẳn quần thần. Có thể tin sâu không chút nghi ngờ pháp môn này thì chủng tánh, thân phận, tư cách của người đó đã hơn hẳn hàng nhị thừa, cũng chính là A-la-hán và Bồ-Tát. Tại sao vậy? Bởi vì giảng sanh sẽ thành Phật, giống như thái tử vừa sanh ra, tương lai nhất định sẽ làm vua, tể tướng trở xuống đều cúi đầu trước người đó. Bởi vậy, tuy chúng ta là người ác, nhưng hơn người đại thiện, hơn hàng nhị thừa. Không có tu hành mà có đại hạnh. Tại sao vậy? Bởi vì phía sau có sự cứu độ của Di Đà, công đức của Di Đà. Nhưng đấy không phải là khích lệ chúng ta làm người ác. Chúng ta là người học Phật, người học tịnh độ, không thể nói phía sau có chỗ dựa của Di Đà rồi nên mặc sức mặc tình làm càn làm bậy, mà nên xấu hổ bản thân là người xấu ác, đâu thể mặc sức làm vậy được chứ. 3. Nhất định thành Phật. Nguyện sanh xưng danh, không những không luân hồi mà ngược lại thành Phật. Tông chỉ của tông tịnh độ là gì? Chính là nguyện sanh xưng danh. Hiện tại quyết định giảng sanh, không cần nói những thứ quyền diệu cao sâu kỳ đặc. Pháp môn tịnh độ là vị hành đạo rất bình thường, nhưng trong cái bình thường này lại có pháp vị vô cùng. Trong bình thường có thành tựu không bình thường. Nếu thích sự quyền xảo kỳ diệu, thích những gì người khác không có, như thế nhất định đi chệch pháp môn này, chắc chắn tiếp tục đọa lạc luân hồi. Tôi xuất gia gần 30 năm rồi, tu học pháp môn này đã rất lâu, đọc rất nhiều. Nếu thích sự kỳ đặc không bình thường, tương lai sẽ có quả báo không bình thường đang đợi phía sau. Nguyện sanh xưng danh không chỉ thoát luân hồi mà còn được thành Phật nữa. 4. Đầy đủ ba tâm. Pháp Nhiên Thượng Nhân nói: tuy nói ba tâm, Nhưng tóm lại chỉ có một tâm nguyện sanh, nguyện tâm không giả. Thực sự muốn giảng sanh, tự nhiên đầy đủ ba tâm. Pháp Nhiên Thượng Nhân toàn tập, trang 308. Nguyện thứ 18 nói: chí tâm tinh ưa, muốn sanh nước tôi, đây cũng gọi là ba tâm. Tâm chí tâm, tâm tinh ưa, tâm muốn sanh nước tôi. Tuy có ba tâm, nhưng nói tóm lại chỉ có một tâm mà thôi. Tâm gì? Tâm nguyện sanh. Tại sao vậy? Chí tâm là căn bản nhất, thông suốt cả tính tâm và tâm nguyện sanh. Nguyện tâm không giả dối, nguyện tâm không hư giả. Thực sự mong muốn, tự nhiên như thế, không cần tạo tác, thì sẽ đầy đủ ba tâm. Nói như thế, chí tâm, tinh ưa, muốn sanh là chỉ cần chúng ta giữ tâm nguyện sanh cực lạc, thề suốt đời này mãi mãi không thoái chuyển. Như vậy, chí tâm ở trong đó, công năng tinh ưa cũng ở trong đó. Pháp Nhiên Thượng Nhân giải thích đoạn này có thể nói rất đơn giản gọn gàng, vô cùng rõ ràng, sẽ không làm chúng ta đi đường rẽ. 5. Sau cùng khuyên nguyện sanh. Sau cùng dùng bài kệ của Đại sư Ấn Quang làm kết luận là Phật A-di-đà kêu gọi chúng ta muốn sanh nước tôi và chúng ta hồi ứng nguyện sanh nước kia. Đại sư Ấn Quang nói: ưng đương phát nguyện, nguyện giảng sanh, khách lộ khê sơn nhậm bỉ luyến, tự thị bất quy quy tiện đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Nghĩa là nên phải phát nguyện, nguyện giảng sanh, lữ khách lưu tình nơi suối khe, từ đó không về, về liền được, cố hương trăng gió có ai dành. Ưng đương phát nguyện, nguyện giảng sanh. Câu này được nói trong kinh A-di-đà. Phật Thích Ca Mâu Ni ân cần nhiều lần khuyên bảo chúng ta nói: chúng sanh nghe được nên phải phát nguyện, nguyện sanh nước kia. Người nghe được lời này nên phải phát nguyện sanh về nước kia. Nếu có người tin, nên phải phát nguyện sanh về nước kia. Có thể thấy đó là điều mà Phật Thích Ca suốt đời trông mong, yêu cầu chúng ta nguyện sanh về nước kia. Hơn nữa, nhiều lần lặp lại, không phiền hà khuyến khích chúng ta, thúc giục chúng ta. Cho nên Đại sư Ấn Quang nói nên phát nguyện, nguyện giảng sanh. Khách lộ khê sơn nhằm bỉ luyến. Luân hồi sáu đường này là con đường, là quán trọ, không phải quê hương của chúng ta. Nếu là quê hương, về quê sống an nhàn, tự tại biết bao. Nhưng con đường thì luôn có ổ gà ổ voi, không như ý. Huống gì con đường này là đường như thế nào? Là ba cõi sáu đường, là con đường sợ hãi, đau khổ, tạo tội nghiệp. Nếu có người không chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà, không nguyện sanh về tịnh độ Di-đà, muốn học pháp môn khác, muốn tìm cầu phước báo trời người, hoặc muốn lần nữa được làm vị tăng nghe một ngộ nghình, Đại sư Ứng Quang đành nói nhằm bỉ luyến. Có người thấy khách lộ khê sơn tợ rất đẹp, nhưng vẫn khổ đau, cay đắng, chẳng trốt ráo. Tự thị bất quy, quy tiền đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh. Về nhà mình giảng sanh thế giới cực lạc. Nhà của mình, trừ khi không muốn về, nếu muốn lúc nào cũng có thể về nhà được cả. Phật A-di-đà luôn mãi mở rộng vòng tay tiếp dẫn chúng ta, không cần thử thách. Không có người gây tổn thương ta, cũng chẳng hạn chế điều kiện vốn liếng, càng không cần phải xin visa qua hải quan. Muốn đến nước Mỹ, không những cầu xin visa mà còn phải qua hải quan, trải qua nhiều đợt kiểm tra. Nhưng muốn đến thế giới cực lạc, chẳng cần thông qua những thủ tục rườm rà này. Hơn nữa, tự thân Phật A-di-đà đến tiếp trước chúng ta. Bạn đến Mỹ, Tổng thống Mỹ không đến đón trước bạn. Chẳng những tự thị bất quy quy tiền đắc, cố hương phong nguyệt hữu thùy tranh, mà lại người cha già ở cố hương Phật A-di-đà tay vàng rủ xuống bao tha thiết, chúng sanh sao cứ chẳng nghĩ về. Không nên ưa thích sự kỳ đặc. Cho nên, chúng ta không nên thích cái cao thâm, huyền bí, kỳ đặc. Khi chúng ta nguyện sanh Di Đà tịnh độ, chuyên xưng Di Đà Phật danh, phải biết là đã quyết định giáng sanh rồi. Nội dung của tính là tính cái này. Tính vốn dĩ dùng sự tích khách quan để làm niềm tin của chúng ta. Không phải chúng ta dùng sức, dốc sức để tin, cũng chẳng phải chúng ta dùng trí tuệ để tin, cũng chẳng phải dùng sự hiểu biết để tin. Vốn dĩ bản thân sự thật khách quan chính là tính. Cho nên phần đầu của mỗi bộ kinh đều nói như thế này tôi nghe, hoặc là tôi nghe như thế này. Mà bản thân từ như thế chính là niềm tin của chúng ta. Nếu còn phải đi ra bên ngoài tìm tính, hoặc lấy sự thể nghiệm của chúng ta làm tính, thế thì sẽ không liên can gì với nhau cả. Thậm chí nói một đằng làm một nẻo.